Chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt lại ở đây để mà tụng kinh niệm Phật giúp cho bà cụ mẹ của cái bà My Ho đã qua đời gần đây gần 7 tuần rồi. Thầy muốn cảm ơn cái lòng tốt của quý vị tới hộ niệm niệm cho bà cụ. Khi thời gian 49 ngày, thời gian rất là lý tưởng để mà giúp chúng sanh đắc cả bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái tin vui là bà cụ đã đắc được bản sanh rồi, 2 tuần trước rồi. Rồi 2 tuần rồi chúng ta tiếp tục tụng để làm xong công việc chúng ta, và nhất là giúp bà cụ thêm cái phước báo để mà tăng trưởng cái phẩm vị của bà cụ. Thường thường nó xảy ra được là tại vì gia đình, người thân nhân, hợp tác với chúng ta. Thường thường cái cản trở lớn nhất công việc chúng ta là sợ gia đình, thân nhân người ta quyến luyến, thành ra cái người mới qua đời người ta không muốn, ta quyến luyến ta trở lại, ta không muốn đi. Okay. Thành ra chúng ta lần này may mắn lắm. Thành ra cảm ơn quý vị đã giúp đỡ cho bà cụ. Cái 49 ngày là rất là cấp bách, thành ra chúng ta phải cần bỏ rất nhiều tâm lực để mà cố gắng giúp họ đắc vãng sanh. Thành ra cũng là tuần thứ nhì của mẹ của cô Linh đã qua đời, và chúng ta đang được cần giúp đỡ họ và cụ để mà đắc vãng sanh. Mình còn 5 tuần nữa. Ok. Thành hy vọng quý vị tới tham gia để giúp đỡ cho bậc. Đổi cái đề tài một tí, rồi chuyện thầy muốn thông báo cho quý vị biết nữa là một cái tin mới, là có một cái người xuất gia tới vào ở chùa, một cái vị tăng đã 84 tuổi rồi. Đây là thầy Thích Tâm Đạt. Thầy quen thầy Tâm Đạt rồi đó, thầy Tâm Đạt ở chùa Vạn Phật lúc đó còn người cư sĩ, rồi chia tay nhau. Và chính thầy Tâm Đạt là liên lạc với thầy. Thầy liên lạc với thầy cách đây 6-7 tháng trước để xin thỉnh mấy cuốn sách mà trước của thầy Ân Hiển đó, ông thân của thầy đó, có cuốn sách Đại Trí Luận. Thầy liên lạc với thầy hồi đó cũng ở trong quân đội bên Việt Nam. Rồi sau khi thầy Ân Hiển xuất gia, thầy Tâm Đạt này lúc còn cư sĩ đã theo hộ pháp cho thầy Hằng Hiển, đi theo hộ tống về cái tư cách là với cái thân, nghĩa là ra mà đỡ đòn cho thầy Hằng Hiển, giống như là giúp ý kiến thầy Hằng Hiển. Thầy Tâm Đạt bỏ một cuộc đời nghiên cứu kinh dịch tử vi quay tướng này nọ, thành ra hiểu nhiều lắm. 84 tuổi mà bị tiểu đường, mặc dù như vậy là mà vẫn còn khỏe như thường, mặc dù bị bệnh tiểu đường là lâu rồi. Cho quý vị thấy cái bản chất của một cái người. Thầy phục thầy Tâm Đạt ở chỗ là người có biết đều, người rất là trung thành, và người không tham lam. Quý vị không thể giỏi về cái kinh dịch, về tử vi nếu như quý vị tham lam. Những cái người mà tại cái tâm ta không thanh tịnh. Cái ông này, ông thầy này khiến cho thầy nhớ lại cái đức, một cái ngũ đức, một trong năm cái đức của cái ngài Khổng Tử dạy. Từ xưa đó, ngài Khổng Tử chủ trương là một người đàn ông đó phải có, quân tử phải có 5 cái đức tính. Okay. Một cái đức tính là cái nghĩa. Thầy trước thầy cũng không biết làm sao giảng nghĩa được cái ý nghĩa của chữ cái chữ nghĩa. Cái nghĩa là gì? Nghĩa là tương ứng với cái pháp phép luật của thiên nhiên hoặc của công lý. Trong vũ trụ này có những cái định luật, nó những cái định luật, cái sự luân chuyển mà nó xảy ra rất tự nhiên, hoặc là cái công lý, cái luật của quốc gia. Thành nếu cái nghĩa là mình tuân theo những cái pháp luật đó, người mà luôn luôn tuân theo cái pháp luật đó, mình làm như vậy mà không bị không có sờn lòng, mặc dù khó khăn hoặc dù bị áp bức cũng không sờn lòng. Cái nghĩa là theo đạo Công giáo là như vậy đó. Để xưa cổ nhân người ta sống như vậy đó. Để xưa có một cái ông quan đó bên đời bên Trung Hoa đó. Để xưa đó cái xã hội người Trung Hoa thường thường có nhiều cái loạn lắm, nó loạn dễ sợ lắm. Thì xưa đó quý vị có thể các tường có thể sung sướng đầy đủ khoảng chừng 10 năm, 20 năm rồi chiến tranh nó xảy ra. Thì xưa nước Trung Hoa rất là rộng, thành ra có rất nhiều cái tiểu quốc, có nhiều quốc gia khác nhau, họ đánh giành nhau, họ cứ dòm ngó nhau qua thử đời cơ hội để mà xâm lăng, để nuốt nuốt lớn, nuốt mấy cái nước khác. Ông quan này đó, khi mà chiến tranh nó xảy ra thì phải chạy loạn, ông chạy loạn với một cái nhóm người kia. Họ đang chạy trên đường đó thì có một cái người đàn ông kia xin tham gia vào cái bọn của cái nhóm này, của ông quan này. Thì cái nhóm người đồng bọn của ông á đồng ý cho cái ông người mới vào tham gia cái nhóm họ. Ok, điều ông quan thì cản lại. Ông quan nói là không nên, tại ông quan nói ông đề nghị ông nói như vậy, ông nói nếu như mà mình để cái người này mà tham gia cái nhóm chúng ta đó, thì ông hoàng quan nói là nếu như mà chúng ta đó mà cho cái ông này gia nhập cái nhóm chúng ta, cái đoàn này đó, chúng ta có sẵn sàng giúp đỡ ông này khi mà ông lâm nạn là không, có sẵn sàng cõng ông đi là không, khi ông đi không được là không. Những cái người kia mới nói là vậy này anh trời, tại ông làm quan mà cái tâm ông quá thiếu từ bi, người ta đang khổ sở, đang đau đớn, muốn gia nhập chúng ta mà sao mình có thể từ bỏ người ta được. Và họ nói ông này quan là thiếu từ bi quá, thôi không nghe lời ông nữa. Họ bốc thăm thì họ đồng ý, họ cho ông kia gia nhập. Họ tiếp tục chạy giặc, chạy loạn. Thế ông mới gia nhập đó, ông chạy sao mà ông vô ý, ông chạy, ông rớt xuống dưới. Gì xảy ra? Mấy cái người kia nói sao? Thì những cái nhóm mà cho ông đi vào đó, nói là cái giếng nó sâu quá. Mình cách mà mình cấp bách quá, thôi mình bỏ ông ra đi, mình cứu ông không được đâu. Thì ông có thì cái nhóm kia họ thôi bỏ đi chứ còn giúp không được đâu. Thì ông qua mới cãi lại, nó không được, đấy là đồng bọn chúng ta, không thể nào bỏ được, không được. Nhớ không, cái ông quan là người mà cản lại, ông cho ông này vào. Sau khi cho vào rồi thì bây giờ giúp đỡ với ông này. Cái đó là cái ý nghĩa đó quý vị. Okay. Thành họ chúng lại cứu ông kia, một cuối cùng mà vớt ông kia ra thì ông kia đã chết đuối rồi. Rồi họ cuối cùng họ chôn ông này rồi mới bỏ đi. Cái đó là cái lòng trung thành đó quý vị, cái đó là cái lòng trung thành, vì cái đó là cái chuyện nên làm. Mình không biết người ta đúng người ta sai, lợi là hại, lợi hại mình cũng cần biết. Người ta đúng là sai mình cần biết, mình vẫn trung thành người ta như thường, tại vì mình đã hứa người ta như vậy. Cái nghĩa là như vậy đó. Cái tâm mình biết là đúng, mình làm thôi, mình cần biết người ta nghĩ sao kệ người ta. Một khi mà cho cái ông kia mà vào tham gia cái nhóm rồi ấy, thì trung thành với cái người kia, đó là cái nghĩa. Cái đó là cái tinh hoa của cái văn hóa A Châu mà thầy hy vọng là chúng ta sẽ cái việc sẽ truyền lại cho con cháu cái việc cho cái đời sau, ta hiểu cái quan trọng của đó là cái hay của một cái nhân loại. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cho nên ông ai có thắc mắc gì thầy đi ăn trưa đó, tại vì cô Tâm là ngày hôm nay được nấu ăn cho cô Quảng Ngân. Nghe nói cô Quảng Ngân phiền não không tí, thành để cô Quảng Ngân nghỉ một vài ngày. Một khi mà phiền não rồi không nên nấu ăn nó có cái mùi vị nó không tốt. Cái người mà phiền não lúc mà nấu ăn cho quý vị ăn đó, nó có cái hương vị nó là lạ ở trong á. Thầy ăn thầy để mấy cái gì nó hết. Cái thời mà cái thời nó ngói mà thầy là cái chùa Lâm Nạn là đồ ăn buổi mừng buổi trưa tháng nó khó chịu dễ sợ. Hồi đó đồ ăn nó lạ dễ sợ, nó lơ nó có lạnh lùng, nó có lạc lẽo, nó có chua chát sao á, nó lạ dễ sợ. Thành quý vị nhớ chừng này dùm cho thầy, nấu ăn á, nấu ăn thì đừng có phiền não, chứ không phải nó phiền não cái hương vị nó lạ dễ sợ lắm. Thành ngày hôm nay mình có ăn hủ tiếu thứ sáu vừa rồi có Vicky tới nấu cái sandwich BLT, là đó có bacon, có cải, salad với lại cà chua, ăn ngon như sợ. Trong tương lai gần đây mình sẽ có một cái party ăn BLT. Tuần sau cô Tân Hương nhắc là có cái pháp hội Quan Âm, mời quý vị tham dự. Có cái lễ của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, như đều chùa bận rộn quá không có thời giờ. Thành nhất là có bốn cái lúc mà đang làm 49 ngày, cái đó là đầu tiên cái việc thầy làm. Quý vị không biết ấy, 49 ngày nó cấp bách, nó khó dễ sợ lắm. Giống như đi đánh giặc 49 ngày. Có 49 ngày thôi để mới đánh. Đánh không kịp là ráng chịu. Đức Phật rất là từ bi. Anh dạy cho chúng ta biết cái 49 ngày. Cho đến khi Đức Phật giảng về cái pháp 49 ngày, không ai biết hết đó. Cái bà này vậy đó, không hiểu thầy nói gì hết đó. Mà cái tuần nào cũng tới ngồi nghe pháp vậy đó. Ngồi cười. Cái 49 ngày nó tuyệt vời lắm. Tại sau khi một người qua đời đó, ok, thành đa số quý vị sẽ cần đi gặp ngài Diêm Vương. Ngài Kim Vương là ngài cái người quyết định quý vị sẽ lấy cái thân gì, lấy cái lốt đổi cái lốt gì sau này, đời sau sẽ có cái thân gì. Ngài Diêm Vương là ngài rất là quan trọng, ngài quan là rất là quan trọng, quý vị không thể coi thường là được. Những cái tôn giáo khác ta không biết. Chẳng hạn như bên người Hoa, bên theo đạo giáo đó, theo người như bên người Nhật cũng vậy nữa, người ta mướn những cái, ta làm cái đám rất là linh đình, họ mướn người tới đến đánh trống đó, đánh trống lên kèn, đánh trống, họ làm như vậy á là để làm cái cảnh cho người sống, họ rất lợi ích rất là ít cho cái người chết. Mặc dù Đức Phật đã giảng rồi đó, mà đại đa số những người Á Châu bây giờ cũng không biết được, làm trật nhiều lắm, họ làm trật rất là nhiều, ok. Thành người thế gian á, người ta tốn rất là nhiều tiền, 20-30 ngàn đồng, ok, để cho người sống mà không có lời gì bao nhiêu cho người chết hết. Họ không biết rằng nội trong 49 ngày nó cực kỳ quan trọng để mình giúp cái người quá cố bằng cách tạo công đức, tạo rất nhiều phước để mà giúp đỡ người ta. Ngay những cái chùa mà làm 49 ngày cũng vậy, ngài là chỉ nói là tuần ta làm một lần. Nên họ làm một tuần làm một lần thôi, cho tụng một lần, tụng kinh với niệm Phật một lần, chủ nhật thứ bảy đó là xong, hoặc ngày thất đó họ làm một lần thôi, làm như cũng đủ. Bao nhiêu người cứ bị trúng số độc đắc, giơ tay thầy coi, có ai trúng số độc đắc chưa, có ai trúng được chưa? Hồi trước thầy mua vé số độc đắc nha, trúng là lâu trúng 50 đồng thôi chứ không bao giờ. Chưa bị trúng được 100 đồng nữa. Chắc sao không mua dưỡng thôi. Khi mình nghèo mình mua vé sổ số. Cái mình trúng số độc đắc nó rất khó. Là cái vị không đủ phước. Cái vị không thể nào trúng số độc đắc trừ phi cái kỳ có đủ phước. Cái vị cũng có lý do nào khác hay đó. Phải có phước mới trúng số độc đắc được. Mà số độc đắc nó cần nhiều phước như vậy mới trúng được. Cái phước mà quý vị có, cần có để trúng số độc đắc á, nó lớn như vậy, nó còn bằng cái hạt hạt cát đối với cái phước quý vị cần có để mà vãng sanh. Nó khó như vậy đó. Thành ra mà quý vị, một khi quý vị hiểu như vậy, mình biết mà cái chuyện mình không thể làm lơ được, không thể nào mình lơ là được. Mình phải cố gắng hết sức của mình chứ. Mặc dù mình không dám hứa 100%, nhưng điều mình nói là mình sẽ cố gắng hết sức của mình chứ. Đúng không? cơ hội ngàn vàng có 49 ngày thôi, mà không giúp được chừng nào mới giúp bây giờ. Thì hy vọng trong tương lai mình sẽ giảng nhiều người chùa, nhiều người tôi biết hơn về cái tầm quan trọng này. Vì khi chừng nào muốn xong cuốn sách Cẩm Nang Tịnh Độ đấy, thành ra chùa đang sửa soạn cuốn sách Cẩm Nang Tịnh Độ để mà tung ra thôi, để mà để cho người ta biết hơn về cái pháp vãng sanh này. Ok, tại nó phải mình phải cải tiến lại cái cách làm cái vãng sanh, nhưng thôi đâu có ai đắc vãng sanh, rất là hiếm đắc vãng sanh. Hiện bây giờ cách họ làm nó hơi thiếu, nó hơi lủng củng, thành ra khó mà đắc vãng sanh dễ sợ lắm. Nó ngược lại, rất nhiều thầy nhiều cô cứ nói cái gì là rất dễ thì nó khó dễ sợ lắm. Thành ra mình đang sửa soạn cuốn sách Cẩm Nang Tịnh Độ, thầy ở biên soạn sách này một năm trước rồi, cả một năm trước rồi, đã đang sửa lại cho tiếng Anh, tại vì mình muốn giảng tiếng Anh cho cái người Tây phương người ta biết, như người trẻ, như cái thế hệ trẻ bây giờ ta biết nữa, như cái người mà tuổi trẻ, cái thời tuổi trẻ, cái người Á Châu á bây giờ không biết nữa luôn, những cái người mà dưới 50 tuổi không ai biết nữa, người trên 50 tuổi đương nhiên cũng càng không biết hơn nữa. Cái 49 ngày cái quan trọng, tại vì không phải là cho những người tìm cách vãng sanh không, mà những cái người khác mà không muốn vãng sanh nữa, cái thời gian đó để tất cả mọi người mặc dù không cần vãng sanh muốn về với Thượng Đế, là cái thời gian rất là quan trọng để giúp họ về với Thượng Đế, bên Công giáo về Thượng Đế hoặc là này nọ. Ok, thời gian đó mà giúp chứ không thôi không giúp người ta nó đọa phiền lắm. Ai thắc mắc gì không? Thành tuần sau có pháp hội Quảng Ngâm, mời quý vị tới tham dự. Chắc cô Quảng Ngân lúc đó đã bình tĩnh lại rồi, để bắt đầu nấu ăn lại. Có ai có muốn có ý kiến thắc mắc gì khác không? Cái Cẩm Nang Tịnh Độ cô nói là cô đang giúp sửa đó, đang soạn đó, tiếng Anh đó, quan trọng cho cái thế hệ, cho người Tây phương, cũng như những người Á Đông mà còn trẻ, thế hệ trẻ nó họ không biết nữa luôn nữa. Cô nói theo cô nghĩ là những cái người tăng ni cũng ít người biết cái chuyện này nữa. Thành ra rất tiếc, rất nhiều người tăng ni đó, họ đáng lý họ phải hiểu rõ hơn về pháp vãng sanh này. Ok, mà họ không biết nữa. Thành hy vọng họ sẽ mình có cái cơ hội để giúp họ hiểu thêm, truyền ra. Tại vì nếu như đệ tử mà đọc, các người Phật tử mà những người khác mà đọc cuốn sách này thì tự động mấy thầy mấy cô phải đọc luôn nữa, không thôi tới hỏi trả lời không được, phiền lắm. Thành ra giúp đỡ như vậy thì để cho các thầy các cô để mà có cái chi kiến đúng để mà giúp đỡ cho các Phật tử với các người các chúng sanh. Còn hơn 80% gần xong rồi. Thành ra thầy rất là mong muốn là làm xong để mà phổ biến nó đi khắp hết tất cả. Thì ra quý vị biết mấy cái sách bở chùa làm là mình tự động mình làm, chứ mình không có mình bỏ tiền mình làm, nhưng mình không có mình thấy cái chuyện làm mà cần làm nên làm mà mình làm thôi. Ok, quý vị cho hàng biết cái Cẩm Nang Thiền ở bên Việt Nam không có. Thành ra thầy đang sửa soạn in một mớ kinh Cẩm Nang Thiền để bên Việt Nam thôi, để phổ biến bên Việt Nam, không đem về đây luôn nữa. Ok, tại vì có nhiều người muốn học về thiền mà người ta không biết phương pháp. Cái phương pháp này, phương pháp mình dạy là phương pháp thiền của Đạo Thừa. Ok, sách đã sẵn hết rồi, bây giờ đang làm lại cái bìa ở ngoài, sẽ có 3 cuốn sách thiền luôn. Cuốn sách đầu tiên hết, đang soạn sách thứ nhì. Làm Cẩm Nang Tịnh Độ xong một cái là phải làm Cẩm Nang Thiền thứ nhì ngay lập tức. Và thầy đang soạn cái Cẩm Nang thứ ba nữa. Thành đang soạn lại cái bìa của cái Cẩm Nang Thiền cho 3 cuốn sách luôn, cho nó giống, hình nó giống nhau. Ok, bên kia hiện giờ có 83 triệu người, 85 triệu người hả? Cách mà họ sinh đẻ thì chắc là 100 triệu người, rất là không bao lâu sẽ 100 triệu người. Thành ra mình in sách không kịp đâu để mà đem về đây, để đó không là hết sách luôn rồi. Mấy năm trước lúc trước thầy in kinh về Việt Nam, in 2000 cuốn là tiêu ngay lập tức. Rồi mỗi trưa thứ bảy là thầy ngồi xuống với 3 người khác thông dịch cái tiếng Cẩm Nang Thiền và tiếng Hoa. Tại vì cái tiếng Hoa thầy yếu lắm, thầy chỉ biết cái về cái về cái văn, những cái chữ mà chuyên môn, chứ còn cái chữ thông thường thầy không biết. Thành ra thầy phải nhờ người dịch ra, mà cả nhờ đã 2-3 năm rồi không ai làm được. Cái chuyện vậy đó, mỗi lần mà nhờ tới dịch đó, từ tiếng Anh hay tiếng Việt mà ra tiếng Hoa, họ rất hăng hái, họ làm được, dịch khoảng gần được 2-3 trang thế bỏ cuộc. Cái dịch nó rất là khó. Thành ra thầy là mỗi tuần ngồi bỏ ra 2-3 tiếng ngồi dịch với người ta, đang dịch qua tiếng Hoa, cầm nang thiền, ok, sau đó sẽ dịch ra tiếng cái cầm nang Tịnh Độ luôn đó. Hai cuốn sách rất quan trọng, hai cuốn sách đó quan trọng, nó căn bản để giúp chúng sanh mà sống một cuộc sống tốt lành và cái lo cho tương lai của họ. Cái thiền, sách thiền giúp họ cuộc sống này, cuộc đời này, còn cẩm nang tường độ thì giúp cho họ cái đời sau. Chúng mình ta hồi hướng công đức xong rồi nghỉ 5 phút, xong rồi sơ soạn cúng ngọ, ok.